Được nuôi
thì biết rằng cũng có loại nấm bỏ, cho nên đây ngài mới bảo mình phải chọn, chứ không phải là phá hết cái năm ấm đi. Mà có loại như ví dụ như tâm từ bi hỷ xả à, thì mình nuôi nó chứ mình đâu có đuổi nó đi. Đuổi là đuổi mấy cái đứa tham sân si mạng nghi tà kiến, cho nên phải có trí tuệ để soi, mới biết thứ nào tốt, thứ nào độc. Phải có trí tuệ để soi. Còn nếu ngu si thì lấy ác làm thiện, lấy thiện làm ác, chả biết gì.
Đúng rồi, xin đặt vào kính bạch thầy.
À.
Như vậy ở đây nói là tu hành là lựa bỏ phiền não.
Ờ.
Kính bạch thầy, lựa bỏ cái phiền não không hẳn ra.
Ờ.
Dạ, còn giữ lại cái không phiền não thì cái đó là
được. Ừ, thế cho nên, rồi con học tí nữa đến cái chỗ quán pháp đó. Có phải con còn phải tu thêm để lấy bảy cái thất lắc chi nè, rồi còn những cái gì phải tu nè, nhiều cái con còn không những là phải để nó lại mà còn phải nuôi dưỡng nó nữa, rồi chưa có mình còn phải tập để có. Cho nên rằng hái nấm phải chọn. Đây ngài bảo lựa bỏ những cái phiền não, những cái. Nhưng mà chung quy ấy, là nếu mà con có trí tuệ, không có chấp ngã, biết cái này là cái thân cơm gạo này nó là giả tạm một thời gian đấy. Thế thì là tự nhiên những cái thứ độc nó tan, mà những cái thứ lành ấy nó tăng trưởng, gốc ở cái chỗ có tuệ. Còn nếu mà ngu si không biết, cứ khư khư nhận cái cơm bằng cái thân bằng cơm gạo này cho là mình, từ cái si ấy nó mới ra ích kỷ, nó ra tham, ra sân, nó ra những cái xấu. Còn bây giờ thì cần tỉnh ra. Cho nên trong 12 nhân duyên ấy, cái khoen nào đứng đầu nhỉ? Vô minh. 12 nhân duyên tức là 12 cái khoen đó, nó là tạo hóa ra cái thế gian này. Thì bây giờ đây mà đứng đầu là bà già mù đấy, chống dậy đi vào trong cái đám xương sống sinh sửa. Cho nên cái vô minh ấy là cái gốc. Tu hành là lựa bỏ phiền não, đừng nuôi những thứ độc ở trong tâm. Ở đây người ta chỉ cái má của nó. Má nó là ai? Đúng rồi, bà già mù đó, cái vô minh đó. Ở đây ngài gọi là tâm ích kỷ. Cái nào là ích kỷ? Tại sao bà già mù lại gọi là tâm ích kỷ? Cho vô minh mới chấp cái thân ta thật là bằng đất nước gió lửa, mà thấy ra nào là ta, nào là người, nào là tốt, nào là xấu, nào là chó, nào là mèo. Đã thấy đủ thứ, toàn là do cái thằng ngu nó hiện ra thôi. Cho nên gọi tham sân si là gốc rễ của tất cả đau khổ. Tại sao con chỉ cho thầy biết tham là cái gốc của tất cả đau khổ? Thì vì tham mới đi ăn trộm của người ta, mà vì đi ăn trộm rồi về sau mới phải làm con trâu kéo cày trả nợ, mới phải làm những con heo vậy, cứ đem thân đem thịt ra để mà cho người ta bán lấy tiền là để nợ người ta đấy. Cái là cái gốc của tham mà thành ra cái thân những trâu, những heo, những loài vật cung phục cho thế gian. Cho nên gọi là gốc rễ của những cái đau khổ là từ tham. Thế con cho cái thí dụ để biết sân là gốc của tất cả đau khổ. Đó, sân lên nhiều khi đối với cha mẹ mình nói những cái lời độc. Thầy nhớ ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Phật kể cái câu chuyện tiền thân của Ma Gia Phu Nhân. Chị em biết chuyện đấy chưa? Thầy biết mà có nhiều người chưa. Thầy xin 2 phút thầy kể. Trong kinh dạy rằng kiếp trước Ma Gia Phu Nhân, Ma Gia Phu Nhân là ai nhỉ? Là má của Phật. tiền thân của Ngài là ở trong rừng ấy, có một ông tiên, ông tu ở trong rừng. Thì cái ông tiên ấy, một hôm ông ấy đi ra suối để ông giặt áo, thì có một con nai nó đang chuyển bụng. Mà con nai chuyển bụng là nó sắp đẻ, nó cất cái tiếng kêu ai oán. Thì ông tiên nó thương xót, cho nên nó đẻ được một đứa con gái. Thì nó thấy ông tiên xịt tới, nó vội vàng nó bỏ chạy. Thì ông tiên nhìn trên hòn đá, thấy một con của con nai mà nó lại đẻ đứa con là con người, cho nên thành một cô con gái nhỏ. Ông tiên nó cũng thương xót, thì là vứt đấy, con nai nó bỏ chạy đi rồi. Mà thì ông nó thương xót, ông ấy bế cái đứa bé về. Thì ông ấy cứ đi trong rừng, ông lấy những trái cây, ông ấy vắt nước nuôi cái đứa nhỏ đó cho đến cái ngày nó lớn. Thế đến khi nó có cái đứa nhỏ lớn thì đặt tên là Lộc Nữ, bởi vì là con gái của con nai. Lộc là con nai. Đến khi con cô con gái lớn lên được độ mười mấy tuổi, 15, 16 gì đó, thì một hôm ông bố mới dặn con rằng bố có việc phải đi vắng, con ở nhà coi cái chỗ lửa. Ở trong rừng không có hàng xóm, ngày xưa không có hộp quẹt, cho nên mà nếu mà không có lửa là cái nguy hiểm. Cho nên dặn con ở nhà phải trông cẩn thận, đừng để cho lửa tắt. Nhưng mà bố đi rồi thì con ngoài chơi. Cái lúc ông bố về hỏi thì lửa tắt ngóm rồi. Thì ông bố mới bảo rằng con làm tắt lửa thì bây giờ con phải đi tìm cho ra lửa. Ở bên phương đông cái quả núi này, thì có một ông tiên ông cũng tu ở đấy, thì người ta có lửa, thì con phải lần mò tới đấy thì con xin lửa. Thế cái cô này cũng vâng lời, mới qua bên cái núi, qua bên phương đông, tìm ở cái hang đó để xin lửa. Thì cô ấy có một cái phước hiếp xưa, cho nên bước chân của cô ấy đi nó cứ nở một hoa sen. Cô chân cô đặt tới đâu thì nó nở sen đến đấy. Cứ có một bông sen đỡ gót. Thế cho nên là lúc bây giờ cô ấy xin được lửa rồi cô đi về, thì chợt có ông vua mới đi săn tới cái chỗ ấy. Ông vua mới lạ, ở trên núi mà lại có hoa sen. Ông vua mới tìm thấy cái hang ở gần đấy, thì ông vua mới cho rằng cái vị tiên này là một vị đặc biệt, làm sao mà núi mà lại nở cái hoa sen. Nên ông vua mới đích thân vào trong cái hang và tìm cái vị tiên đó hỏi thăm. Thì cái vị tiên mới bảo tôi, đây không phải phúc đức của tôi, đây là phúc đức của cái cô con gái cái ông tiên ở phương Nam kia cả. Thì tôi thấy thôi, cứ bước chân cô đi nó lại có hoa sen, cho nên tôi mới bảo cô ấy rằng cô mà muốn lấy lửa cô phải đi vòng quanh núi, cho tôi 3 vòng rồi tôi mới cho lửa. Vì vậy cho nên quanh núi đây mới có 3 vòng hoa sen, chứ không phải phúc đức của tôi mà là phúc đức của cái cô đó ở bên núi ở phương Nam kia. Thì ông vua mới nghe nói như thế hiếu kỳ, mới đi theo cái đường hoa sen tìm sang đến cái chỗ nhà của cái hang của bố con cô này. Thì ông vua mới tới mới hỏi thăm cái ông tiên bên kia và nói rằng thấy một cái vị mà mỗi bước chân đi có hoa sen là cái người phúc đức lớn lắm, vậy thì xin ông tiên cho chẵm thỉnh cái cô này về cung để làm hoàng hậu, bởi vì cái người phúc đức lớn để thành cái cô bé đó về cung làm hoàng hậu. Thế thì cái lời ông vua, ông tiên không muốn, nhưng mà cái lời ông vua, cho nên hồi xưa người ta sợ nhà vua lắm, cho nên bắt buộc phải vâng lời. Thì ông vua mới cho kiệu đến để đón cái cô Lộc Nữ này về để làm hoàng hậu. trong làm đệ nhất phu nhân. Thế cái cô này đi về cung, thì ông bố ở lại cái hang đó, nhớ thương, cứ hàng ngày ra ngóng để xem con mình có trở về không. Nhưng mà mịt mù không thấy tin tức. Thế ông tiên ông mới nhìn theo cái dấu đường xa, ông nhìn theo, ông ấy thốt ra một lời: nguyện cho cái con bé này nó thật là dòng dõi loài xúc sinh, cho nên nó không biết ân biết nghĩa, ta nuôi từ nhỏ đến lớn mà bây giờ bỏ ta, không có ngoái lại mà ngó đến ta. Ta chúc nguyện cho nó sẽ bị nhà vua tịnh phục, phải chịu khổ ở trong cung nhà vua. Thế là ông tiên ông mới chúc nguyện cho một tiếng rồi ông đi về. Thì cái thời gian đó cô này ở trong cung vua thì vừa là bé con mới, vừa là con gái ở rừng chú đi ra, lại vừa mới tới nơi mà là bé con như thế mà lại phong làm đệ nhất phu nhân, trong khi bạn cả mấy vạn người ở trong cung, người ta ở trong kinh thì nói có 500 phu nhân, đã có 500 phu nhân ở trong cung từ lâu, mà bây giờ khi không có bé con về phong làm đệ nhất, cho nên các bài ghét lắm. Thế mà các bài ghét, các bài tìm hết cách để mà xoay sở nhà vua. Thế mà cũng bởi vì cái lời chúc nguyện của cái ông tiên khiến ra, cho nên cô ấy có thai. Thì khi cô ấy có thai thì cả nước mừng, vua đích thân hầu hạ để trông mong có thái tử để mà làm lợi ích cho cả nước. Nhưng mà đến cái hôm cuối sinh thì cuối sinh ra một cái bọc. Thế là các bà phu nhân, người này nói người kia nói, tâu với nhà vua là vua vào trong rừng mang một con quái về chùa, à về cung. Đấy, bây giờ vua thấy đẻ không ra con mà đẻ ra bọc, ra một cái bọc. Thế thì người này nói người kia nói khiến cho vua nghe, mà cũng bởi vì cái lực của cái lời chúc nguyện của cái ông tiên đó, cho nên khiến cho vua nghe, mới giam ngay bà ấy vào lãnh cung. Lãnh cung tức là nhà tù ở trong cung vua, là cái chỗ để giam những các hoặc là những các con cháu, các hay là cung nữ, những các người có tội ở trong cung, cho nên giam bà ấy vào trong lãnh cung mà vua không hỏi đến nữa, coi như bà ấy chiếu cái thân tù mục ở trong cung. Rồi cho đến một hôm, vua vừa buồn lại vừa thương cái bà là ngoan ngoãn, tuy nhỏ tuổi, tuy là yêu quái, nhưng mà thực ra là tính nết rõ ràng là hiền hậu, ngoan ngoãn. Mà bây giờ chịu cái tội như vậy thì trong lòng vua cũng vừa thương mà vừa tội nghiệp, mà lại vừa thất vọng là không có con. Cho nên vua buồn, bước ra ngoài ngự vườn ngự uyển chơi, đi ra đi vô. Thế thì vua mới đặt ra cái trò chơi, đặt ra trò chơi này, đặt ra trò chơi khác để mà giải trí. Thì cái hôm ấy cái ông quan ấy, ông mới đặt ra cái trò chơi là ông ấy tuyển những các lực sĩ, nghĩa là những người mà thật khỏe mạnh, những các người mà có cái sức khỏe tuyệt vời, đem vào để thi đấu để cho nhà vua giải buồn. Thế thì đem những các ông lực sĩ, các ông ấy nhảy ở cái chỗ bên bờ ao đó, các ông ấy nhảy, các ông ấy coi như là đấu võ với nhau. Thì các ông ấy là những người quá mạnh, cho nên khi các ông ấy nhảy nó rung chuyển cả đất. Thì có cái ông, khi cái ông ấy nhảy nó rung chuyển lại cả, thì bỗng nhiên ở trong cái chỗ cái hốc đó bật ra một cái cục lớn, bật ra ngoài giữa ao, mà rồi nở ra một cái hoa sen thật lớn. Thì vua lấy làm lạ, mà tất cả trong cung đều ngạc nhiên. Mới vua mới bảo đưa cái thuyền nó, vua bơi ra xem, ra chỗ cái hoa sen nó xem, tận nơi xem cái hoa sen. Thì vua ra tận nơi thì cái bông sen lớn vĩ đại ở, coi như là tre ở giữa ao lớn lắm, mà có 500 cánh, mà ở nơi mỗi cánh ấy có một chú bé tí hon, có một cậu con trai bé tí thì tí, gọi là tí hon. Ở trên 5 cánh, mỗi cánh có một chú ngồi ở trên cái cánh sen đó. Thì vua vừa ngạc nhiên, mà nhìn thì tuy bé, nhưng mà người nào cũng có cái tướng không tầm thường. Cho nên vua mới sai bế cả 500 chú bé đưa thuyền vào trong, đưa về cung. Rồi vua mới hỏi những các mọi người là khi hoàng hậu sinh ra cái bọc đó thì cái bọc đó bị để đâu. Thì các cung nữ mới nói rằng ai cũng sợ hãi cho nên vứt ra cái chỗ đó. Thì hóa ra chính là cái bọc của hoàng hậu đã sinh ra. Sinh ra không phải một con, mà sinh ra cái bông hoa, hoa sen. Và mỗi một cánh ấy, thì có một ông bé con một nằm ngồi ở đấy. Thế là hóa ra lúc bây giờ ông vua mới thấy là à, ra hoàng trợ hậu sinh ra 500 thái tử. Thì nuôi thì mấy cái chú đó cứ lớn lớn vùn vụt lên. Cho nên là vua vội vàng đích thân vào trong lãnh cung sám hối với hoàng hậu, và tại mắt người phàm ngu si cho nên không biết, nhưng đã lỡ nghe mấy cái bài xui cho nên làm khổ hoàng hậu, thì xin hoàng hậu tha thứ và mời hoàng hậu ra để trở về cái địa vị cũ. Thì bà hoàng hậu này bảo ra, thì vua mới bảo rằng bây giờ đây chính là cái trò người thế gian thì cứ hay thế. Bây giờ đổ lỗi cho 500 cái bà phu nhân kia đã lật xui tôi, cho nên rằng tôi đã có cái ác với hoàng hậu. Thế thì bà hoàng hậu bà mới bảo rằng xin phép vua cho 500 hoàng tử này, trao cho 500 cái bà phu nhân này biếu mỗi bà một ông hoàng tử. Vua mới bảo làm sao, hoàng hậu có điên hay không, làm sao lại cho cậu đem con cho kẻ thù. Chính 500 cái người này người ta đã xúc xỉa ngày đêm để khiến cho tôi mới làm tình làm tội hoàng hậu. Mà bây giờ đây nếu hoàng hậu mới ra lệnh chém cả 500 người này tôi tung ngay, chứ còn đem con mà cho 500 cái người này tôi không có con đâu mà cho những cái người độc ác. Thì bà hoàng hậu bà mới bạch với nhà vua là thế gian chỉ vì ngu dại, cho nên rằng lầm trong cái lầm mê, cho nên thấy ác thành thấy thiện thành là ác, thấy phải nó ra cuối. Bây giờ chỉ có một việc khai cái mê cho người ta xem ta tách, là để cho các vị thấy tôi thật lòng tốt với các bà, chứ tôi không có cái tâm mà cậy cái địa vị đệ nhất phu nhân mà vẫn ganh hờn à ghen ghét các bà. Chỉ bởi vì các bà có cái lòng ganh hờn cho nên các bà cứ tưởng tôi là người xấu, người ác, người xấu, cho nên các bà tìm cách để các bà xoay sở. Chứ các bà không biết là tôi thật thương yêu các bà. Bây giờ đây tôi đem thái tử tôi biếu các bà để tỏ các bà biết là tôi vẫn thương yêu mấy bà, và tôi coi mấy bà như gia thiện của tôi, như ruột gan của tôi. Tôi với mấy bà như nhau, để cùng ở trong cung, cùng lo với các thái tử, cùng giúp vua để độ cho dân dân. Thì cái lời nói của hoàng hậu khiến cho các bà ấy cảm động là điểm thứ nhất. Bà không báo thù, đã không gây oán, đã không có một chút ác niệm mà lại còn đem con cho nữa. Mà chúng ta thấy rằng những người đàn bà ở trong cung cấm, một đời xa lánh cha mẹ, anh em, bao nhiêu tình cảm ở đời bị cắt tiệt, bao nhiêu từ đỉnh đầu đến gót chân ấy, tất cả tâm hồn ấy là bắt buộc phải quay về thờ phụng ông vua. Mỗi bà ở một cung thì thức ăn ngon đến đâu ấy, nó cũng chán, áo đẹp đến đâu nó cũng chán, bởi vì đời sống của người nữ là đời sống của tình cảm. Thiếu tình cảm là người ta đâm ra đủ thứ gay gắt. Thế cho nên các bà không có con đó. Mà những 500 bà mà thờ phụng một ông vua, cho nên các bà gần như không có công ăn việc làm, mà lại không có con. Cho nên cái đời sống nó cứ khô khan, lạnh lẽo, nó đi đến cằn cỗi. Thế bây giờ các bà có được đứa bé để bồng, để bế, để yêu thương. Thế thì bao nhiêu những cái tốt của người nữ ấy, nó khai mở ra. Cho nên trở nên 500 người mẹ đức hạnh. Mà bà Hoàng Hậu không cần phải tuyển chọn những người vú nuôi con, mà có 500 bà tận tình thương yêu. Thì mỗi bà có một đứa con của mình, chứ không phải là con của Hoàng Hậu. Cho nên bà nào bà nấy nuôi con một cách tận tình, bởi vì nó là con của mình, người ta cho hẳn. Thế thành ra các 500 ông thái tử được trông nom chăm sóc đến nơi đến chốn, mà 500 bà mẹ trong lòng nở hoa vui vẻ. Thế là cả cung vua từ đấy bình an, không có sự hiềm khích, không có sự xoay sở nhau. Tất cả bao nhiêu mỹ nữ mới cung tần ở trong cung được cái sự giáo hóa của bà Hoàng Hậu, cho nên là nó trở về một gia đình êm đẹp. Và tất cả trong quốc gia, nhà nào cũng muốn bắt chiếc cái gương của Hoàng Hậu, nhà nào cũng muốn ăn ở đức hạnh. Thế là cả nước được bình an. Thế là không những các phúc đức của Hoàng Hậu làm lợi ích cho cả cái cung vua là cái gia đình, mà làm lợi ích cho cả nước, mà còn cả bao nhiêu nước láng giềng người ta cảm cái công đức của Hoàng Hậu, cho nên ta đến ta quy phục và người ta chịu cái sự giáo hóa của nhà vua. Cho nên cái đức lành của Hoàng Hậu tỏa ra ngoài núi với sông, ra ngoài hết cả biên cương, các nước ở chung quanh đều được vui vẻ cả. Thì khi Phật kể câu chuyện đó, Phật mới nói một câu kết là bà Lộc Mẫu là một người đức hạnh như vậy, mà dĩ nhiên đức hạnh ấy là cái tướng mạo của phước đức và trí tuệ của bà. Ấy thế bà là một bậc như vậy này, một bậc mà đến nỗi mà từ bé đến lớn mỗi bước chân đi có nở hoa sen. Ấy thế mà chỉ có một cái lời chúc nguyện của cái ông tiên mà bà phải chịu cái nạn vào lãnh cung. Nếu không có phúc đức của 500 cái người con, bởi vì 500 cái người thái tử này về sau đi tu tất cả và đều chứng quả Bích Chi Phật, là 500 vị Bích Chi Phật chứng quả ngay trong đời của bà Hoàng Hậu đó. Đến khi chứng quả Bích Chi rồi, các ngài nhập Niết Bàn hết, thì bà Hoàng Hậu mới là 500 cái tháp thờ 500 vị Bích Chi Phật. Và Hoàng Hậu mới phát cái nguyện là tôi xin đem công đức đã cúng dường 500 vị Bích Chi Phật này, nguyện cho tôi kiếp sau sinh một người con thôi. Nhưng mà người con này phát tâm Bồ Đề, thành Phật, độ cả pháp giới của mình. Vì thế cho nên rằng kiếp sau bà sinh ái Đức Thích Ca, tức là Thái tử Tất Đạt Đa, có một con thôi, nhưng mà con phát tâm Bồ Đề, thành Phật. Còn các vị Bích Chi Phật, tức là cao hơn các vị A-la-hán một chút, thì tức là các ngài nhập Niết Bàn. Thế chứ, ngài bà Lộc Mẫu, ngài làm 500 cái tháp, thờ 500 ông Bích Chi. Nhưng ngài bảo thôi, nguyện cho con một kiếp sau có một người con thôi, nhưng mà phát tâm Bồ Đề, phát tâm độ chúng sanh. Thì đấy, bà như thế đấy, mà chỉ có lời chúc nguyện của ông tiên mà đến nỗi bà phải vào lãnh cung. Nếu mà không có cái phúc đức, đây là lời Phật khi kết cái câu chuyện, nếu không có phúc đức của 500 cái vị Bích Chi Phật này, thì cái bà này còn ở lãnh cung trọn đời. Sở dĩ mà xảy ra cái việc để cái hoa sen được nở là bởi vì 500 ông Bích Chi Phật này phúc đức mà chúng ta lớn lắm. Cho nên rằng không, lời chúc của ông tiên nó không có làm hại nổi. Cho nên người ta hoa sen được nở và các ngài chứng quả. Thế rồi Phật kết vào một câu, khuyên tất cả các mọi người nhớ cái ơn cha mẹ. Bởi vì nếu mà để cho cha mẹ phiền, cha mẹ giận, cha mẹ chỉ thốt một lời, như ông tiên ông ấy giận và ông ấy thốt một lời, thì dưới cái lời nói của cha mẹ ấy, cái người con ấy quyết định phải chịu cái tội báo. Mười phương Phật không thể nào cứu được. Cho nên làm con phải biết nhớ ơn cha mẹ, đừng để cho cha mẹ phiền. Phiền cha mẹ mà phiền ấy, thì đợt nó lại là một cái tổn đức. Nhưng nếu lỡ trong cái sự phiền quá bực bội ấy mà cha mẹ thốt ra một lời, thì cái người con phải chịu cái lời nói đó. Mười phương Phật không cứu được. Đấy. Như cái ông tiên ấy, tuy ông ấy không phải là bố ruột, nhưng ông nuôi cái cô bé từ bé, coi như tình cha con. Mà rồi ông ấy giận, ông thốt một lời ấy, cho nên bà ấy phải vào lãnh cung, bà ấy phải chịu cái nạn đó. Mà nếu bà ấy không phải là người đại phúc đức, có cái duyên với 500 cái ông Bích Chi Phật này, thì Phật nói rằng bà ấy phải chịu cái khổ ấy trọn đời. Vì cái phúc đức của 500 cái ông Bích Chi này, cho nên bà ấy mới được ra khỏi cái lãnh cung. Cho nên Phật nói cái bài kinh, quyển kinh đó, Phật có một lời nói dặn dò chúng ta. Dặn dò chúng ta là cẩn thận, đừng để cho cha mẹ tổn phiền. Nếu các ngài phiền thì dù phải dù trái gì không biết, nhưng các ngài thốt ra một lời chúc nguyện cho bọn mình thì nguy hiểm. Thế cho nên nhiều khi Thầy cũng cứ mang cái chuyện này Thầy kể cho các Phật, các bà Thầy ra, rằng các bà có giận con giận cái, các bà cẩn thận cái khẩu nghiệp. Nhiều khi cáu, trong cái lúc cáu bà ở đâu nói đấy, thốt ra một lời thì không gần thì xa, thế nào đứa con cũng phải chịu cái quả báo đó. Mà trong kinh Phật nói minh bạch, mười phương Phật không thể gỡ được cái nạn này. Đấy, thì cho nên hôm nay nhân tiện Thầy kể chuyện mà Thầy cũng đi quá xa quá dài. Thầy kể chuyện cái gì, Thầy nói cái gì, Thầy kể đến chuyện đấy. Đấy, cái quả báo Thầy đang nói về cái đau khổ của thế gian. Cái quả báo nó đến chúng mình, nhiều khi chúng mình không thể ngờ mà không thể tưởng. Tưởng là mình làm phải, rồi gân cổ cãi cha mẹ. Lỡ một cái cha mẹ cũng thực không định ác với con, nhưng mà tức quá thì nói một câu cho nó hả giận. Thế thì cái câu ấy mười phương Phật không gỡ được. mà cái người con phải chịu cái quả báo đó. Thế cho nên cái thế gian này nó có những cái hiểm nguy chúng ta không thể lường được, không thể thấy được cái như thế nào. Cho nên phải cẩn thận vâng lời Phật.